dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn đang đón sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính, xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh đang có mặt trên đường lai đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh. Không biết hôm nay anh có khỏe không anh?
Vâng, chào Hoàng Tính và chào quý thính giả. Trần Anh rất là khỏe. Hôm nay thì trời vẫn còn nắng lạnh nhưng mà rất là tốt thưa Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, vậy cũng mừng. Ông trời cũng cứ như vậy đó, nhất là cái mùa mà cái mùa xuân Hoa Kỳ nha. Và nó phải gọi là cũng vẫn còn lạnh, nó cũng vẫn còn có những cái ngày tuyết, rồi những cái ngày mưa, rồi những cái ngày lạnh, rồi những cái ngày nó cũng rất là bình thường, giống như là một cái ngày mà không nóng không lạnh luôn. Đúng là thời tiết của Texas của chúng ta nóng lạnh thất thường lắm. Không biết là bên anh Phạm Oanh có điều gì đặc biệt không thưa anh Phạm Oanh?
Cảm ơn Hoàng Tím, chào Trần Anh và chào quý khán giả. Trên này thì Minnesota vừa mới qua một cái cơn lạnh rất là lạnh và bây giờ đã bắt đầu ấm lên một chút, tức là đã lên được tới nhiệt độ khoảng 10 độ rồi đấy. Và trưa nay sẽ lên tới 20 độ, cho nên là sẽ thấy thời tiết đẹp, ấm áp hơn. Thì làm cho mình nhớ lại câu thơ là nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Vâng, mời anh Trần Anh.
Vâng, đúng vậy thưa quý thính giả. Đúng ra thì chúng ta vẫn còn đang ở trong cái mùa đông, mặc dù chúng ta đang chuẩn bị chỉ còn 2-3 tuần nữa chúng ta đón mừng một cái Tết ta của chúng ta. Nhưng mà trên đất Mỹ thì vẫn còn là mùa đông. Chính vì mùa đông và tiết lạnh như vậy thì nó với đúng cái ý nghĩa của nó, giống như anh Oanh nói, cỡ 10 độ, trung bình 10 độ. Thì bên này là rất là lạnh rồi. Và thời tiết hôm nay cũng vẫn còn đang lạnh. Nhưng mà lạnh thì chúng ta phải cảm nghiệm được những cái ngày lễ hội, mặc áo nó hơi dày một chút xíu để ra đường để mà thưởng thức cái thời tiết thì cũng rất là lý tưởng, là để nhớ lại những ngày xưa chúng ta vẫn còn đang ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta thì thời tiết rất là đẹp trong cái mùa đông để chúng ta có thể vui hưởng cái mùa xuân. Sang bên Mỹ này thì chúng ta cũng phải chấp nhận và thôi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà thời tiết nó quá đẹp, nó cứ nắng chang chang thì chúng ta không cảm thấy được cái những cái buổi lễ hội, thì đây cũng là một cái cộng cái trừ của tạo hóa đã gây dựng cho chúng ta. Thì khi mà nói đến tạo hóa thì chúng ta cũng đã nói rất nhiều về tạo hóa là một cái điểm quan trọng nhất trong cái đời sống của con người. Khi mà các nhà triết học từ cổ đại, không phải là chỉ có Đông mà cũng có Tây, cũng đặt ra rất nhiều về các câu hỏi. Tại sao con người có mặt trên trái đất này và con người sẽ đi về đâu, hoặc là con người sinh ra như thế nào? Nếu mà chúng ta chiêm nghiệm đặt ra những câu hỏi liên tiếp thì chúng ta thấy rằng ai tạo ra cái vũ trụ này và ai tạo ra con người, và chúng ta cứ tiếp tục hỏi như vậy thì cuối cùng không có ai trả lời được cả, không có ai trả lời được câu hỏi đó một cách chính xác. Ngoài cái vấn đề tinh thần, chúng ta tin tưởng vào, cuối cùng con người sẽ tin tưởng vào có một đấng tạo hóa duy nhất, quyền năng có đầy đủ cách, có thể nói là tuyệt đối, để mà sinh ra, để mà sáng tác ra cái vũ trụ này. Và cái vũ trụ này đó đã âm thầm nó làm việc. Chính vì cái âm thầm đó mà làm cho con người của chúng ta ít khi mà để ý tới. Nhưng mà trong những cái buổi nói chuyện qua, đặc biệt là năm qua, chúng ta đề cập tới rất nhiều về cái vũ trụ và con người ảnh hưởng một cách rất là mật thiết. Nó liên quan, liên hệ đến nhau rất là mật thiết. Đây là một cái triết lý rất là độc đáo của Tây Phương. Các nhà hiền triết của Đông Phương đã chiêm nghiệm và đã trải dài qua bao nhiêu ngàn năm. Và cha ông của chúng ta cứ vậy mà ứng dụng, mà cứ vậy mà chuyển hóa nó cho đến đời của chúng ta, chiêm nghiệm rằng giữa tạo hóa thì con người là điều quan trọng nhất, con người làm chủ tất cả mọi vạn vật. Bên cạnh, dưới sự quyền năng của tạo hóa thì con người là được thừa hưởng tất cả mọi thứ trên vũ trụ này. Mặc dù cái vũ trụ đang, các nhà khoa học đang là cần phải vò đầu vò tai để mà tìm ra những câu hỏi, những thắc mắc đó, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa có trả lời được. Nhưng mà các nhà hiền triết của Đông Phương đã đưa ra một cái triết lý âm dương. Tất cả mọi cái vạn vật, cái sinh hoạt của vạn vật ở trên, không phải trên trái đất mà bên ngoài vũ trụ chúng ta, đều tác dụng bởi âm dương. Đó là một cái thuyết rất là độc đáo. Và bên cạnh đó, một cái thuyết thứ hai nữa là con người, thiên và địa là một cái sự quấn quyết đến nhau, tương tác đến nhau. Và khi mà thiên địa nhân là cái thiết tam tài, trong đó con người làm chủ, thì con người chúng ta đã đề cập rất nhiều là nhân. Nhân thì trong đó có nhân chủ, nhân đạo và nhân bản, chúng ta cũng đã bàn rất nhiều. Khi mà nói đến nhân đạo thì một cái con đường để đưa con người đến tuyệt đối, đưa con người tùy theo mỗi tôn giáo, đưa con người về thiên đàng, đưa con người về niết bàn, theo Khổng Tử thì đưa con người về chân thiện mỹ, về quân tử, làm thế nào để cho người đạt đến một cái thánh nhân, thiện nhân. Và khi mà nói về nhân đạo là cái con đường chung của toàn thể nhân loại, cần phải đi từ điểm vừa sinh ra cho đến lúc nhắm mắt là phải hoàn tất một cái nhiệm vụ qua một cái con đường nào đó, cái con đường rất nhiều đường đi, tùy theo mỗi cá nhân chọn lựa. Và khi mà nói đến từng cá nhân một thì đó là nói về cái đạo kỷ, tức là cái con đường của từng cá nhân, của từng cá nhân đi tới. Thì khi mà nói đến cái đạo kỷ của con người thì có nói rằng con người ngoài cái vấn đề tự mình để có thể sinh sống được thì con người cũng phải nương tựa vào người khác để mà sinh sống, để mà có thể tồn tại. Giống như là có được miếng cơm ăn thì con người phải đi mua gạo, phải có nước, phải có điện, tất cả những cái đó phải nhờ sống vào những người khác. Và bên cạnh một yêu cầu rất là quan trọng nữa là con người không phải chỉ sống cho mình không, mà sống cho tha nhân. Tức là những hiểu biết của mình, những đóng góp của mình cho xã hội, cho gia đình, cho quốc gia là một cái bổn phận. Mà bổn phận đó nó có một trách nhiệm. Và khi mà trách nhiệm như vậy, nó có cái sự qua lại, có những cái lợi ích chung của con người. Đây là những cái sự ràng buộc, nó liên hệ chặt chẽ đến nhau. Mà đôi khi chúng ta quên mất đi rằng cái sự ảnh hưởng của nó, cũng như là sự xuất hiện, cũng như là cái những cái hiện tượng bên xung quanh ấy, nó làm cho mình nghĩ rằng đó là một điều tự nhiên. Nhưng mà trên thực tế đây là một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ mà tạo hóa đã tạo nên bao nhiêu cái con người và bao nhiêu cái đời sống của tạo vật, nó đều xoay quanh cái sự tác tạo của tạo hóa làm cho con người cứ vậy mà vận chuyển. Vì thế mà hôm nay chúng ta đặt đến cái con người. Và khi mà con người như vậy, con người từ lúc sinh ra được các nhà khảo cứu, các nhà nghiên cứu, các nhà xã hội học luôn luôn phân vân và đặt ra một câu hỏi: con người để làm cái gì, con người sống ra để làm gì? Không lẽ sống ra, sinh sống chết vài chục năm rồi chết đi, rồi chết đi sau này chưa có ai trả lời được con người sẽ đi về đâu, và cái điều đặc biệt là con người sẽ được hưởng những cái gì trong thế gian này? Thì đây là cái buổi nói chuyện mà chúng ta sẽ nói đến. Và buổi trước nói chuyện chúng ta đặt rất là nhiều về cái mệnh, cái sinh mệnh của con người, sinh mệnh của con người từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt nó ảnh hưởng đến cái xã hội như thế nào. Và chúng ta nhìn thấy rằng trong, đặc biệt là trong cái những cái năm gần đây chúng ta sống ở trên đất Mỹ này, chúng ta thấy rằng sinh mệnh của con người đang bị ảnh hưởng bởi cái xã hội rất là nhiều, rất là nhiều. Chẳng hạn như là một cái dự định trong tương lai của một nhóm người là muốn thay đổi con người theo cái ý hướng của họ. Khi mà cha mẹ sinh ra con cái, bình thường ra thì cha mẹ dạy dỗ con cái cho đến nên người, và khi mà con cái lớn lên đi ra xã hội học hỏi thêm để mà trau dồi thêm, để mà lấy cái kiến thức và cứ như vậy để mà tiếp tục cuộc sống. Nhưng mà cái xã hội ngày nay nó muốn thay đổi là con người được tự do hoàn toàn, muốn làm gì thì làm, và nếu mà không có theo ý của một cái nhóm người thì có họ có thể không còn là đối lập thống nhất nữa, mà là đối lập tiêu diệt lẫn nhau. Nếu còn không theo phe của phe này thì là đối thủ và cần phải tiêu diệt. Đây là một cái hiện tượng của xã hội hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm. Chính vì thế mà cái sinh mệnh của con người được tạo dựng lên như thế nào, được ảnh hưởng bởi chính mình tạo ra, hoặc là bởi ảnh hưởng bởi xã hội, hoặc là bởi ảnh hưởng bởi tạo hóa như thế nào, nó tạo lên một cái danh từ gọi là sinh mệnh, thiên mệnh, số mệnh, hoặc là định mệnh, vận mệnh. Những cái điều này làm cho con người chúng ta rất là khó hiểu. Ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới cái nguyên cái chính mệnh không, nó đã làm cho chúng ta nhức đầu. Thì đầu tiên chúng ta muốn nói về cái sinh mệnh. Và cái sinh mệnh là cái đời sống của con người, bắt đầu lúc sinh ra cho lúc chết đã phải có. Và cái sinh mệnh đó nó ảnh hưởng đến đời sống của con người. Chính vì thế mà các khoa chiêm tinh, hoặc là các nhà tướng số, hoặc là các nhà khảo cổ học cũng có đề cập tới về cái đời sống của con người. Thì hôm nay chúng ta nói về, đầu tiên chúng ta chỉ cần nói đến cái thiên mệnh, là khi mà con người sinh ra đã được tạo hóa ấn định cho một cái đời sống nó như thế nào. Phải chăng đó là một sự ấn định tuyệt đối, không thay đổi được, hoặc là có thể thay đổi được, hoặc là thay đổi như thế nào, theo ý hướng như thế nào? Thì đây là những cái triết lý mà đôi khi nó làm chúng ta không muốn suy nghĩ, nhưng mà nếu mà chúng ta đặt lại vấn đề thì chúng ta nên suy nghĩ là con người của chúng ta sống ở cái xã hội này, chúng ta lệ thuộc như thế nào, chúng ta có làm theo được ý muốn của mình, hay là chúng ta phải giúp đỡ nhau để mà hoàn tất cái sứ mệnh của mỗi một người. Thì hôm nay chúng ta đề cập tới cái mệnh không là đã là một cái bài học rất là lớn cho con người. Nếu mà chúng ta không đặt với cái mệnh, là chúng ta cứ sống buông thả, thì nó sẽ trở thành một cái con người vô định, và lúc bây giờ chúng ta mất đi cái chủ quyền của chúng ta, là làm thế nào chúng ta làm chủ được cái con người của chúng ta, làm chủ được cái vận mệnh của chúng ta, để rồi chúng ta tiếp tục sống theo con đường giống như là Khổng Tử đã đưa ra, một cái con đường nhân đạo để đạt đến vấn đề tuyệt đích, hoặc là bất cứ một tôn giáo nào cũng đã có một cái con đường khi mà sinh ra cho đến lúc chết đã được ấn định như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta xin mời anh Oanh nói tiếp về cái sinh mệnh. Trong sinh mệnh đó có thiên mệnh, và thiên mệnh đó phải chăng là cái số mệnh, hoặc là cái định mệnh đã được an bài? Thì hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới để chúng ta đi từ cái sinh mệnh, từ cái số mệnh, rồi đi đến vận mệnh, hoặc là cái sứ mệnh. Những cái đó nó sẽ liên quan đến cái chữ mệnh của chúng ta ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến, thưa anh Oanh.
Cảm ơn Trần Anh, và mình có thể khai triển thêm về cái chữ mệnh. Đúng là cái chữ mệnh nó rất là khó. Khổng Tử là người đầu tiên gọi là mệnh là cái mà ta không bàn được. Nó khó tới độ như vậy. Nhưng mà sau đó thì tới thời của Mạnh Tử thì chữ mệnh đã được phổ biến rõ ràng hơn. Nhưng mà trước đó Khổng Tử chỉ nói là tới 50 tuổi thì mình có thể biết được cái mệnh của mình. ông gọi là ngũ thập chi thiên mệnh. Thì cái mệnh là gì? Mệnh có nghĩa là cái sứ mạng, cái vai trò của mình, cái mệnh lệnh mình phải theo. Nhưng mà nó không có đơn giản giống như là người ta có thể vẽ ra một cái rõ ràng cho mọi người được. Khi mà con người thời xưa, cổ xưa nhất, đầu tiên là từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, họ đã có cái sự hiểu biết về cái mệnh và họ tìm cách hướng dẫn cái mệnh. Chẳng hạn như khi sinh ra con trai thì họ treo cái cung kiếm để mà hướng dẫn cho người con trai đó có một cái mệnh anh hùng, hào kiệt, tang bồng hổ thị. Đó là cái quan niệm mệnh sớm nhất từ đó. Nhưng mà khi tới đời của Mạnh Tử đó thì chữ mệnh được người ta khai triển rộng ra và nó trở thành quá mơ hồ. Cho nên mãi tới thời của Lý Đông A, tức là cách đây khoảng 80 năm, thì ông ấy mới sử dụng cái ông ấy gọi là Tập Đại Thành, Đông Tây Kim Cổ, tức là của Đông Phương, của Tây Phương, ngày xưa và ngày nay, để tạo thành một cái hệ thống có tâm sinh lý trong đó, có cái vai trò của con người trong đó. Đức Phật dạy là con người phải có chính mệnh. Chứ mệnh của Đức Phật có nghĩa là mình phải sinh sống một cách lương thiện, chính đáng. Thì chúng ta hiểu một cách mơ hồ cái chữ mệnh đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái chi tiết hơn theo cái định nghĩa giải thích của Lý Đông Hà. Ông ấy cho rằng muốn có một cái sinh mệnh, trước tiên là chúng ta ôn lại cái đạo kỷ một chút. Cái đạo kỷ tức là cái con đường sống của mỗi cá nhân, mỗi một con người. Và cái nhân đạo là cái con đường của nguyên loài người phải đi. Thì cái con đường đó chúng ta đã thấy nó đi từ thời ăn lông ở lỗ vào một ngày một tốt đẹp hơn. Cho nên cái quan niệm của người xưa là khi chúng ta đạt tới cái tính mệnh tuyệt đối, cứ tiếp tục đi lên như vậy, thì chúng ta đã hoàn thiện cái tính. Cái tính đó họ cho là bắt đầu là rất là tốt. Và Đức Phật là vạch ra là trong con người có sẵn Phật, Phật tính đó. Mà con người nếu mà đi trên con đường nhân đạo thì cái tính của mình ngày một tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta nói về sinh mệnh, chúng ta lại phải biết về cái tính mệnh. Tính mệnh là bao gồm hết tất cả. Tính là cái bản ngã ở trong con người của chúng ta, là cái chủ quan của chúng ta. Và mệnh là cái khách quan, khi chúng ta hòa nhập vào sống trong đời sống xã hội, chúng ta mới có một cái thân thế, một cái sự nghiệp. Đó là cái mệnh của mình. Mình đóng cái vai trò nào? Và sau khi chúng ta đã nắm được cái mệnh như vậy và chúng ta biết được cái đạo kỷ, nó bao gồm giống như Trần Anh đã tóm lược, tức là chúng ta có những cái mình tự quyết, tự biết và tự động để sinh hoạt. Nhưng mà có những cái chúng ta làm ảnh hưởng tới xã hội, chúng ta đóng góp hoặc là chúng ta tạo ra cái gánh nặng cho xã hội. Và có những cái chúng ta phải cần xã hội, cần cái môi trường xung quanh mới có thể sống được. Chúng ta cần thực phẩm từ đất lên. Cái đó thiên địa nhân là như vậy, là con người dựa vào cả cái không khí, cái sự hiểu biết là cái tinh thần đại diện là từ trời xuống, khôn ngoan. Và cái mầm sống tất cả thực phẩm, nó nuôi dưỡng cái thân thể đó. Nó là sự phối hợp giữa tinh thần và vật chất. Cho nên, Lý Đông Nga cho rằng, khi mà vật chất và tinh thần phối hợp với nhau, tạo ra nhau, uốn quyện với nhau, thì có sự sống, có sinh mệnh. Cho nên cái sinh mệnh đầu tiên là phải có cái sự sống, và nó gồm có cả vật chất và tinh thần. Đó là cái đầu tiên của họ. Cái thứ hai là chúng ta có thể thấy cái sinh mệnh của con người, chúng ta dùng khoa học để chúng ta thấy được con người gồm có từng cái tế bào. Mỗi một cái tế bào là một cái sự sống trong đó. Cho nên chúng ta có thể thấy được là mỗi một cái tế bào nó đóng góp cái vai trò của nó, cái quyền lợi của nó, cái cơ hội của nó, cái tay nó có thể làm được những cái gì và nó phải có trách nhiệm làm cái gì. Đó là cái sinh mệnh, nó có những cái sự hợp tác kết hợp. Mà khi cái tay nó cử động thì cái óc nó cảm nhận được và tất cả cái cơ thể nó phải đi theo. Nó không để cho cái tay đi ra khỏi cái thân thể để mà mất đi. Nếu có cái sự vận động mà kết hợp với nhau, liên kết với nhau của mọi cái cơ quan trong người như vậy, thì chúng ta, ông ấy gọi là có được cái sinh hoạt, là nó hoạt động mà nó sống. Hoạt động sống còn chứ không phải hoạt động một cái nổ tung ra. Đó là cái thứ hai về cái sinh mệnh. Thứ nhất là cái gì tạo ra sinh mệnh và thế nào là cái sinh hoạt. Và cái thứ ba, tức là nó phải nâng đỡ, dựa vào nhau, từng cái cơ phận một, từng cái tế bào một phải dựa vào nhau. Và chúng ta có thể thấy, nếu coi xã hội là một sinh mệnh, thì mỗi con người chúng ta nó giống như một cái tế bào, có cái vai trò, có cái trách nhiệm, có cái bổn phận. Mình có thể trở thành gánh nặng, trở thành bệnh hoạn, nhưng mà mình có thể đóng góp theo đúng cái vai trò của mình. Khi mà mình có cái sự phối hợp giữa các cái cơ quan trong người làm việc với nhau, chia phân công một cách hợp lý, thì nó có được cái sinh tồn. Cho nên cái sinh mệnh, khi mình nói tới cái sinh mệnh, mình phải nghĩ tới nó có cái sinh hoạt của nó cái sinh tồn của nó. Chứ không thì cái cuộc sống nó chỉ giống như những cái vi trùng, nó sống rất là nhanh, cái sự sinh tồn nó không kéo dài được. Nhưng mà bởi vì các cơ phận con người được tổ chức một cách tinh vi, các cái cơ quan đó, ông Lý Đông Áo gọi là những cái cơ năng, nó làm việc một cách phối hợp để nó duy trì cái chủ thể, cái bản vị chính là con người đó, có một cái sự sinh tồn. Cho nên sinh mệnh đòi hỏi có những cái sinh hoạt và sinh tồn. Những cái đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên. Và bây giờ chúng ta trở lại những cái chữ mà cha ông chúng ta dùng và chúng ta ngày một xài nó một tinh vi hơn. Thứ nhất là cái chữ thiên mệnh là cái chữ rất là rộng rãi, để nói rằng cái mệnh trời đã đặt cho mình, nhưng mà cái con người không hoàn toàn dựa vào thiên mệnh. Nếu mình dựa vào thiên mệnh thì mình sẽ sống như các loài động vật khác, chỉ có dựa vào thiên nhiên cho cái gì thì hưởng cái đó. Mà con người là luôn luôn cải thiện thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Chính vì cái cải thiện đó mà khi người ta sinh ra thì người ta có một cái bản mệnh hay là bổn mệnh. Cái bản mệnh đó nó có nhiều cái điểm không thể thay đổi được. Chẳng hạn như chúng ta sinh ra là con trai hay con gái, nam hay nữ, chúng ta sinh ra ở Việt Nam hay ở Phi Châu, chúng ta sinh ra với cha mẹ nhất định. Đó là cái bản mệnh. Mà cái bản mệnh đó nó gắn bó với lại cái thời điểm của vũ trụ. Cho nên chúng ta bắt đầu sinh ra là có cái cảm giác về thời gian và không gian, có cái khởi điểm và các kết thúc, có sống, có sinh, có tử, có hủy, có diệt. Và những cái gì không thay đổi được thì gọi là cái đầu tiên được nhận, là có thể gọi một cái chữ khác là hay được thường dùng gọi là thủy tạo, tức là được tạo nên lúc đầu. Đó là cái bổn mạng của mình. Cho nên con người 12 con giáp con người sinh ra vào cái thời điểm nói là đây là cái chu kỳ của trời đất, có 12 cái con giáp, nó tương tự với 12 cái loại sinh vật khác tiêu biểu, nhưng mà sinh mệnh không có dừng ở đó. Con người có cái khả năng để thay đổi và nắm giữ được cái sinh mệnh của mình, bổ túc được cái sinh mệnh của mình bằng những gì? Bằng những kiến thức, bằng những cái công cụ, dụng cụ hàng ngày chúng ta có được, chúng ta mượn thiên nhiên. Chẳng hạn như cái dễ nhìn nhất là chúng ta đã mượn cái kỹ thuật, cái máy điện tử, cái phone thông minh để chúng ta có thể truyền đạt với nhau những cái kiến thức chúng ta đương nói ngày hôm nay. Đó là cái đặc điểm của con người, là biết nắm giữ, vận dụng tất cả những cái gì trong thiên nhiên có được để biến nó thành những cái công cụ phục vụ cho đời sống của mình. Những cái sự cố gắng, nỗ lực, học hỏi, cải thiện đó được gọi là vận mệnh, là mình vận dụng cái mệnh của mình. Cái đó chưa hết, tiền nhân của chúng ta còn nói vận dụng như vậy nhưng mà nó vẫn còn bị giới hạn, cho nên nó còn một cái yếu tố quan trọng nữa. Cái yếu tố sau cái sự vận dụng đó gọi là phong thủy, là cái thời tiết, khí hậu mà chúng ta nói tới trước khi vào cái chương trình. Nó ảnh hưởng, nó lạnh quá chúng ta không làm được cái này, không làm được cái kia, nhưng mà chúng ta lại phát minh ra cái này, phát minh ra cái kia. Cái đó gọi là phong thủy. Và khi người Việt chúng ta di cư từ Bắc vào Nam, chúng ta đã thay đổi cái phong thủy, thay đổi cái mệnh của mình, cái vận mệnh của mình. Mình vận chuyển nó như vậy. Và khi chúng ta sang cái hải ngoại, như sang Hoa Kỳ, Texas, Minnesota, chúng ta lại vận chuyển, thay đổi cái phong thủy. Phong thủy là gió, là nước, thay đổi cái thổ nhưỡng, cái phong tục tập quán, thay đổi cả cái nền tảng văn hóa ngôn ngữ. Cho nên chúng ta đã vận mệnh một cách rất là gọi là căn bản, thì cái đó được gọi là cách mệnh. Cách là thay đổi hoàn toàn, bỏ những cái cũ đi. Đó là cái chúng ta đã biến đổi cái mạng của mình, cái vai trò, cái thân thế sự nghiệp của mình bằng cái cách mạng. Và nếu chúng ta học một cái nghề mới, chúng ta tìm được một cái kiến thức nào mà nó làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn hay nghèo nàn hơn, thì cái đó gọi là cải mệnh. Cho nên chúng ta đã thấy được cái sinh mệnh thì giống nhau, có những cái yếu tố là sinh hoạt, sinh tồn, nhưng mà con người vận dụng nó một cách khác biệt, cải mệnh, cách mệnh. Và chúng ta thay cái dựa vào những cái yếu tố chúng ta nói là học vấn hay là tư tưởng cho nó, tâm lý thay đổi là những cái thay đổi lớn. Có khi chúng ta có thể thay đổi tâm lý một cách hoàn toàn, thì cái đó gọi là cách mạng tâm lý. Chúng ta thay đổi cách sống hoàn toàn thì chúng ta gọi là cái cách mạng cho cái cuộc sống. Cho nên đó là một số những cái yếu tố đã quan trọng, và cái yếu tố kế để làm cho sinh mệnh của mình nó phong phú tốt đẹp hơn thì là một cái yếu tố mà có người đồng ý, có người không. Nhưng mà tổ tiên của chúng ta cho rằng con người có cái âm đức. Cái âm đức đó nó ảnh hưởng tới cái sinh mệnh của mình. Cái âm đức được định nghĩa là những cái đức mà không cố gắng, không phải là của mình không. Chẳng hạn như là cha mẹ hiền lành để đức cho con, thì cái đó được gọi là âm đức. Nó ảnh hưởng tới cái sinh mệnh của đứa bé một cách gián tiếp, chẳng hạn như một cái thí dụ dễ hiểu như vậy. cha mẹ đi theo con đường trộm cướp, bị bao vây, bắt bớ, thì con cái bơ vơ không có người hướng dẫn. Đó là vì cái âm đức của cha mẹ quá yếu. Cái thứ hai về cái âm đức là những cái gì con người làm thiện lương tốt đẹp mà không hề hay biết. Chẳng hạn như mình làm một cái gì rất là tốt bởi vì mình, cái bản chất của mình tốt. Mình làm cái việc bác ái từ thiện mà mình không nghĩ rằng đó là bác ái từ thiện, thì mình tạo ra được cái âm đức. Còn những cái gì mình làm, cố tình mình làm thì không hẳn là âm đức. Nó là cái đức ngay đó mình trông thấy, nó tốt lắm. Nhưng mà nó là cái đức mà nó hiển nhiên. Nó giống như là dương đức. Những cái đức mà trông là thấy. Còn âm đức là ngấm ngầm từ tổ tiên, cha mẹ. Cho nên chúng ta nợ tổ tiên của chúng ta cái âm đức đã giúp cho chúng ta có được một cái sự sinh tồn của cái xã hội Việt cho tới ngày hôm nay. Cái cuối cùng trong cái sinh mệnh mà nó ảnh hưởng do cái sinh hoạt của loài người, cái đó gọi là ngày xưa người ta chỉ có sách vở và đi học, cho nên người ta gọi là đọc thư, tức là đọc sách. Nhưng mà cái ngày nay chúng ta có được sách vở, tài liệu từ trên Internet, tài liệu trên cái chúng ta đương chia sẻ với nhau tại đây. Cái đó là mượn những cái phương tiện truyền thông, cái phương tiện ghi chép, cái thiết cụ của văn hóa, của tinh thần để mà làm cho cái cuộc sống của mình, cái sinh mệnh của mình nó phong phú, dồi dào hơn, hay là nó tệ hại hơn nếu mà chúng ta lợi dụng chẳng hạn như những cái sách vở mà gọi là tà thuyết, hay là khiêu dâm, hay là gọi là bạo lực, chúng ta bị có thể bị ảnh hưởng xấu, cho nên nó ảnh hưởng vào cái mệnh của mình. Đó là những cái điểm chính. Và cuối cùng chúng ta tóm lược lại thì Lý Đông A cho rằng cái sinh mệnh của một người là một cái vai trò của người đó trong một cái tập thể. Nó có cơ hội để được bình đẳng lúc đầu, đồng đẳng lúc đầu khi người ta sinh ra. Người ta có thể tiến hóa làm sao đó để vươn lên, để thay đổi cái mệnh của mình. Nhưng mà nó phải bao gồm thêm cái nhiệm vụ, tức là cái ông gọi là nghĩa vụ và cái quyền lợi mình được hưởng. Mỗi một người là một cái tế bào của cái quốc gia của mình, là cái tế bào của cái nhân loại đi trên con đường nhân đạo đó bằng với cái đạo kỷ riêng của mình. Cái sinh hoạt của mỗi người đó, đó là một cái tính mệnh, một cái sinh mệnh, là một cái đạo kỷ, và nó phù hợp với con đường nhân đạo mà Khổng Lão và Chúa Phật vạch ra một cách khá rõ ràng bằng những cái thí dụ cụ thể cho chúng ta biết. Con người không có đứng yên. Con người đi trên cái con đường nhân đạo để ngày một thánh hóa hơn, tiến hóa hơn, để tiến tới cái tính thiện mà trời ban. Cho nên tính, theo như Mạnh Tử, là cái tốt đẹp cao quý nhất con người có thể đạt được. Là các thánh cố tình buông bỏ hết tất cả những cái nhu cầu, các cái ham muốn của đời sống thường ngày để đạt tới cái tính bản thiện đó. Cho nên khi nói tới tính mệnh, chúng ta có thể thấy là nó bao gồm cái tính của con người. Và họ hiểu như thế vậy, con người có cái tâm địa thấy rõ ràng, nhưng mà trong cái tâm của con người đó, nó tàng chứa một cái vô hình, chủ quan. Mỗi người được ban cho cái đó gọi là tính. Và cái con người có cái thân, có cái thân thế sự nghiệp, có cái thân thể, có cái thể chất, nhưng mà đằng sau lưng nó có một cái vô hình, đó là cái vai trò, là cái sứ mệnh, gọi là cái mệnh. Cho nên người ta nói là tu thân để lập mệnh, để đi tới cái mệnh là cái vô hình. Nhưng mà cái mệnh nó liên quan, nó là khách quan, nó phải có xã hội, có người khác thì mới thấy được cái vai trò, cái mệnh khác nhau như thế nào. Và cuối cùng cái tính, người ta nói là tồn tính để mà tồn tâm, tu để cái tâm dưỡng tâm để mà đi tới cái tính bản thiện của mình. Cho nên đối với Đức Phật, tính là cái giác ngộ. Ông ấy gọi là Phật tính. Phật đối với Đức Phật là sự giác ngộ, là cái sự sáng suốt và khôn ngoan. Và ma là cái sự tối tăm vô minh, ngu dốt. Khi mình hiểu biết được, mình đạt được, mình chuyển hóa được cái ma tính trong người mình, nó thành ra Phật tính, thì mình đã đạt tới cái tính cao nhất của nhân đạo. Con đường đi lên như vậy là được thánh hóa, đã được trở thành với cái bản tính mà trời ban. Và cái tâm tính là cái khả năng của con người có thể hấp thụ. Cho nên muốn nắm vững được hết tất cả sinh mệnh, cái bản mệnh, tính mệnh, bây giờ chúng ta nói tới cái số mệnh. Thì sau khi chúng ta làm hết mọi sự, chúng ta biết tự chủ, tức là chúng ta nói đạo kỷ nó có ba phần, là tự chủ, là mình muốn, mình làm, mình có cái ý chí, mình muốn thực hiện. Và cái tự giác, tức là mình càng lúc càng biết nhiều. Cái tự giác đó là cái kiến thức mà Đức Phật cũng muốn con người ta giác ngộ, là phải hiểu một cách tường tận, hiểu đúng. Cái hiểu đúng đó rất là khó. Cho nên chúng ta có thể nói sơ qua thôi. Tức là Đức Phật cho rằng con người nhìn qua sự vật là thấy được cái bề ngoài. Cái đó gọi là cái tướng, cái bề ngoài, cái dạng. Nhưng mà nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta thấy được cái tâm địa của họ, là cái lòng của cái tâm của họ. Thì lúc đó chúng ta thấy được cái tính của họ. Cho nên Ngài nói đầu tiên là phải kiến tính, cố tình để mà nhìn được cái minh tâm. Mình phải có được cái tâm trong sáng để mình thấy được cái tính của mình. Kiến tính rồi đó, mình mới có hy vọng hiểu cái thực chất hoàn toàn, cái nguyên lý, cái chân lý đằng sau đó. Thì cái đó gọi là thực. Cho nên mỗi một sự kiện, mỗi một sự kiện mà chúng ta tiếp xúc với, nó có ba cái trạng thái để mà hiểu biết. Tính và tướng, đó là cái chúng ta nhìn thấy. Khi chúng ta thấy được cái tính, nó quan trọng và chúng ta muốn nó biến thành ra cái tính mà tối thiện, tối ưu, thì nó được đạt tới cái chân thiện mỹ của cái tính. Cho nên rất là khó để mà đạt tới. Nhưng mà chúng ta trên con đường đi đó, con đường nhân đạo đó, chúng ta sẽ đạt tới. Các thánh nhân đã đạt tới. Họ làm gương, họ đi tiên phong, họ vẽ ra con đường đó. Đó là con đường đi của nhân đạo phải đi theo. Và Trần Anh có nhắc tới là xã hội ngày hôm nay đi lệch lạc, đi ra ngoài không nhìn thấy những cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ bản thảo. Cái mục đích, cái con đường đi rõ ràng như vậy, nhưng mà con người có làm được hay không thì dựa vào cái tâm tính của mình đạt được. Còn cái tính của trời ban, cái Phật tính, cái thiên tính, nó rất là tuyệt vời, nó thiện. Đó là cái nhìn tổng hợp mà chúng ta có thể thấy khi bàn về cái sinh mệnh, về cái tính mệnh, cái vận mệnh và cái số mệnh. Số mệnh là sau khi tất cả mọi cái nỗ lực của mình liên quan tới cái số mệnh của người này, nó liên quan tới người kia. Chẳng hạn như chúng ta nhìn như vậy, ông Putin, ông ấy gây chiến ở Ukraine, thì cái số mệnh của ông ấy nó ảnh hưởng tới cái số mệnh của dân Ukraine và những người lính ông ấy gửi sang. Và cả thế giới phải mua giá thực phẩm mắc mỏ hơn, đình trệ nhiều thứ, tại vì những cái thực phẩm, các cái sản phẩm của Ukraine bị biến mất vì cái vận mệnh của Ukraine, vận mệnh của Nga và vận mệnh của thế giới, nó nối liền với nhau. Mỗi một quốc gia là một cái cơ năng của cái bản vị, cái lớn nhất là nhân loại. Cho nên một cái quốc gia làm một cái điều gì đều ảnh hưởng tới cái sinh hoạt, sinh mệnh của nhân loại. Nhân loại là một sinh mệnh tại vì nó có sinh hoạt, nó có sinh tồn và nó còn có tiến hóa. Đó là những cái điều kiện, nó có cái tinh thần của nhân loại, nó có cái cương thường của nhân loại, cho nên nó có cả vật chất và nó có cả tinh thần, cho nên nó đủ điều kiện để mà được gọi là một cái sinh mệnh. Cái vai trò và cái sự lạm dụng của Trung Hoa đó, khi mà họ nói có những người sinh ra là có thiên mệnh để làm vua, thì cái đó là một cái muốn an dân, muốn cho người dân bị gạt gẫm một cách tin tưởng, một cách dễ dãi. Nhưng mà ngày nay người ta không có tin vào cái thiên mệnh nữa, nhưng mà người ta tin vào cái vận mệnh, cái mệnh, cách mệnh. Và cái bổn phận của mỗi quốc gia là phải không những lập quốc mà phải lập mệnh cho từng người một. Phải áp dụng, chưng dụng cái sinh mệnh của mỗi cái thành phần trong quốc gia đó một cách hoàn hảo, một cách tốt đẹp, chứ không phải để nó hoang phí đi, để nó nghiện ngập, để cho nó sống một cách giống như là Trần Anh nói là không có cái mục tiêu chủ đích nào, lang bang. Nó không có nhận một cái vai trò nào, một cái trách nhiệm nào, một cái quyền lợi. Nó chỉ nhận quyền lợi là được bảo vệ, nó được sử dụng đường phố, nó được sử dụng internet, nó được sử dụng tất cả những cái tiện nghi công cộng. Nhưng mà nó không có nhận một cái vai trò nào hết. Nó chỉ sống vất vơ vất vưởng. Cái đó là cái thiếu sót của cái xã hội đó. Cái sinh mệnh của xã hội đã không hoàn toàn. Đó là cái mình có thể tóm được về cái sinh mệnh cho đề tài chúng ta thảo ngày hôm nay. Nó rất khó. Chúng ta sẽ ôn lại, thỉnh thoảng ôn lại những cái chi tiết về cái sinh mệnh đó. Và chúng ta sẽ hiểu và áp dụng từng cái chữ liên quan tới mệnh, từ tính mệnh, bản mệnh, vận mệnh, sinh mệnh, số mệnh một cách chính xác. Và nó liên kết, nó liên quan tới tất cả. Chúng ta thấy được con người là một sinh mệnh, nhân loại là một sinh mệnh, quốc gia là một sinh mệnh. Và cái này phải phù hợp với cái kia, là những cái tế bào của nhau, là những cơ quan của nhau.
Khi mà chúng ta nói về cái mệnh không đó, thì chúng ta hồi nãy anh Oanh có nói đến vật chất và tinh thần. Vật chất chúng ta thấy được ở trên mọi cái hiện tượng, hoặc là vật chất, cái hình ảnh, cái hình tượng chúng ta nhìn thấy, chúng ta tưởng tượng, mường tượng ra được, thấy nó cụ thể. Còn cái vấn đề tinh thần là một vấn đề trừu tượng, chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Chúng ta phải dùng óc suy đoán của chúng ta, chúng ta mường tượng. Thành ra mỗi người lại có một cái mường tượng khác. Thành ra vấn đề tinh thần nó là một cái vấn đề rất là khó để mà chúng ta nói chuyện trong ngày hôm nay. Nhưng mà cái mệnh nó lại liên quan đến vấn đề tinh thần nhiều hơn. Trong cái thế kỷ trước, vào cái thập niên 70, hầu như là khoảng gần một nửa thế giới đã nghiêng hẳn về vấn đề vật chất, tức là thuộc vào cái khối cộng sản. Cộng sản chỉ có vật chất và vấn đề tinh thần họ bỏ qua. Tất cả mọi cái đều liên quan đến vật chất cả, mà gần như là một nửa thế giới vào cái thập niên 70, tức là trước khi mà Việt Nam mình sụp đổ, thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà cái chủ nghĩa cộng sản, cái chủ nghĩa vật chất đặt lên trên hết tất cả mọi cái, mà không có vấn đề tinh thần, thì họ coi rằng đó là cái sự thích hợp nhất. Và cho tới giờ phút này thì con người vẫn lại trở lại một cái giống như là một cái chu kỳ kiếp tiếp theo. Và điển hình là ngay tại thế giới Mỹ này và các quốc gia khác, ngay cả quốc gia tân tiến cũng đang đặt vấn đề vật chất đã lên trên. Họ tranh đấu cho tất cả mọi cái vật chất, họ chỉ mường tượng rằng hiện tại họ sống, họ cần những cái điều này, họ thấy không thích hợp điều này, họ muốn chuyển hóa một cái điều khác theo cái ý muốn của họ. Vậy thì cái vấn đề âm dương là cái sự điều hòa giữa âm và dương, làm thế nào để hài hòa, không có thái quá âm, không có quá âm và không có quá dương. Chính vì thế mà trong âm dương có nói đến trung đạo, làm thế nào để có thể là sống trung dung giữa âm và dương để cân bằng. Nếu mà thái quá nó sẽ trở thành tiêu diệt, có một cái sự tiêu diệt lẫn nhau. Một âm mạnh quá nó sẽ tiêu dương, và dương mạnh quá nó sẽ tiêu âm. Thành ra cần phải trung đạo trong cái tinh thần và vật chất, làm thế nào để có thể là mà cả tinh thần và vật chất để mà có thể trung hòa với nhau, không bị tiêu diệt. Đây là một cái hình ảnh Trần Ánh muốn đưa ra để chúng ta thấy rằng giữa vật chất và tinh thần là một cái sự qua lại với nhau để mà sống, thay vì là một cái sự tiêu diệt lẫn nhau. Để rồi trong thuyết của Phật giáo, khi mà nói đến những cái sự ảnh hưởng lẫn nhau, thì nó có cả một cái sự nối kết giữa hiện tại, tương lai và trong quá khứ nữa. Và trong tất cả những cái lời giải thích của anh Oanh về chứng mệnh đó, thì có lẽ bên Phật giáo nói rõ hơn về cái mệnh nhiều hơn, là trong cái mệnh đó nó còn có sự ảnh hưởng bởi trong quá khứ và trong tương lai. Nếu mà làm một cái việc thiện bây giờ thì có thể mình giải thoát được cái lỗi lầm mình trong quá khứ, và cái điều thiện mình đang làm hiện tại bây giờ có thể ảnh hưởng đến cái tương lai của con của cháu. Nếu mà mình làm thiện nhiều thì con cháu mình được hưởng những cái phúc đức, và nếu mà mình làm những điều ác thì con cháu của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái điều ác của mình. Khi mà mình chết đi thì con cái của mình hoặc là những cái đời sau là cái sự sống lại của mình trong một cái thế giới nào đó, mình chịu ảnh hưởng bởi đó, hoặc là mình bị phạt trong một cái ảnh hưởng đó. Thì đây là một cái điều mà Trần Anh thấy rằng giữa vật chất và tinh thần nó một cái sự quấn quyện đến nhau, mà cái tinh thần nó là một cái điều trừu tượng, hay là nói một cách khác, vấn đề tinh thần liên quan đến vấn đề tôn giáo rất nhiều. Chính vì thế mà khi mà con người gặp được cái điều may mắn thì họ cũng nói là cái số phận của họ được tốt, nhưng mà những điều bất hạnh hoặc là những cái điều buồn tủi thì họ cũng than thân trách phận rằng cái số phận của họ chỉ có vậy thôi. Thì đây là một cái điều làm thế nào có thể giải thích được giữa những cái điều mà rất là khó nói ở trong cái vấn đề tinh thần là cái điều trừu tượng. Cuối cùng thì mình nói là cái số phận của mình có vậy, an bài. có nhiều người họ rất là sống tiêu cực, họ nghĩ rằng cái số của họ vậy, họ không có tranh đấu nữa, nhưng mà không có tranh đấu thì cuối cùng sẽ mang một cái càng ngày càng đi tới cái vấn đề tiêu cực nhiều hơn. Thì làm thế nào anh Oanh có nghĩ rằng vấn đề tôn giáo có liên quan đến, đặc biệt là bên Phật giáo thì có nói đến vấn đề mà các cái hậu quả của việc làm của mình từ ảnh hưởng đến tương lai, đến quá khứ, đến hiện tại, ba cái đó nó đều có một cái sự liên hệ, chứ không phải là chỉ có vật chất là hôm nay xong rồi xong, tức là họ chết rồi họ không có để ý tới cái vấn đề tương lai của họ phải đầu thai, hoặc là tương lai của họ bị phạt như thế nào. Thì cái này là cái vấn đề mà rất là khó nói. Thì anh Oanh có cái giải thích như thế nào giữa vấn đề vật chất và tinh thần, làm thế nào để cho chúng ta có thể thấy rõ hơn được cái việc làm của mình, cái số phận của mình, hoặc là cái vận mệnh của mình, nó có ảnh hưởng lẫn nhau giữa hiện tại, tương lai và quá khứ, giống như là Phật giáo làm, thưa anh?
Mình nghĩ là chúng ta đã có được cái kiến thức đó, tổng hợp được. Và trong tương lai, nếu mà có dịp, chúng ta sẽ bàn tới cái đề tài mà người Á Đông chúng ta đã sử dụng, gọi là tinh, khí và thần, là những cái quan niệm liên quan tới cái vấn đề đó mà chúng ta không cần phải đi vào tôn giáo. Và nếu mà đi vào thì chúng ta phải áp dụng cái cách giải thích của ông Lý Đông Nga. Ông ấy chia ra, ông ấy nói có những cái nghiệp nó sẽ tiếp tục. Ông ấy gọi cái ý nghiệp là cái quan trọng nhất, mà bây giờ khoa học nó cũng đồng ý về cái đó. Chẳng hạn như cái ý chí của chúng ta nó vẫn tiếp tục trong cái ý chí dân tộc chẳng hạn, thì nó không mất đi. Nhưng mà cái tình cảm và những cái vật chất, sinh hoạt vật chất, nó sẽ biến mất. Nó là những cái phương tiện tạm thời cho cái thể chất của mình. Nhưng mà cái tinh thần nó thể hiện qua cái quyết đoán, cái ý chí của mình, thì ông ấy cho rằng nó không mất đi. Cho nên trong chúng ta đã có di truyền một cái ý chí là xây dựng lại, gọi là cái việt tính. Và khi chúng ta nói tới cái tam tài đó, chúng ta sẽ phổ, gọi là khai triển thật là rộng cái gọi là cái việt đạo, cái đạo thống tiên rồng của mình. Nó gói chọn tất cả cái áp dụng của tam tài vào trong cái nền tảng để xây dựng cái con người của người Việt chúng ta. Bữa nay chúng ta không có nhiều thì giờ để khai triển những cái đề tài lớn đó, nhưng mà mình có thể tóm tắt lại như vậy, và chúng ta hiểu tinh thần là cái căn bản, là cái nền tảng cho tính và mệnh. Tính là cái bản chất, và mệnh là cái thể hiện ra trong cái xã hội, cái cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta có thể thấy được tính và mệnh nó rất là quan trọng, nó luôn đi đôi với nhau. Và chúng ta biết thêm một điều nữa, tính là chủ quan, hoàn toàn do chúng ta điều khiển và bị ảnh hưởng. Và mệnh là nó cái sự nối tiếp, diễn đạt ra, thành ra một cái vai trò khách quan trong xã hội. Khi nói tới mệnh là mình phải nói tới cái tổ chức của xã hội. Mình đi lang thang trong đường là mình không có một cái sinh mệnh. Mình chỉ có cái sự sống, nhưng mà không có cái mệnh, là cái vai trò. Mệnh tức là cái mệnh lệnh. Cái mệnh lệnh đó do phối hợp giữa Thượng Đế và chính mình. Thượng Đế cho mình cái gọi là bổn mệnh và cái thủy tạo, và mình sửa đổi nó gọi là kế tạo hay là cải tạo. Và cái sự giáo dục là một cái sự phối hợp giữa trời và người để biến cho chúng ta trở thành những cái con người ngày một tốt đẹp, hướng thiện hơn. Và những cái điều mà Trần Anh lo lắng về xã hội, thì nó là cái đi ngược lại với cái con đường nhân đạo, và nó đi ngược với lại cái thiên tính, cái bản tính. Cho nên chúng ta có thể hiểu như thế vậy: thiên tính hay là cái tính thiện của chúng ta khi đạt tới có thể được so sánh như mặt trời, nó rực rỡ sáng chiếu. Nhưng mà con người thì có nhân tính, cho nên nó tạo ra cái tâm tình, cái tâm lý của mình, cái tình cảm của mình, nó phối hợp, nó biến cái tính, thiên tính đó, nó trở thành giống như mặt trăng. Nó lệ thuộc vào ban ngày, ban đêm, nó có lúc tròn, lúc khuyết. Cho nên đó là một cái so sánh dễ hiểu nhất giữa cái thiên tính và nhân tính. Mình muốn đạt tới thiên tính, đi con đường nhân đạo để đạt tới cái thiên tính đó, càng lúc càng sáng rực, càng lúc càng tự chủ hơn. Đó là con đường nhân đạo và cái mục đích tối hậu mà thánh nhân đã dành cho chúng ta. Bữa nay chương trình đã hơi dài nên xin kính chào quý khán giả, chào Trần Anh và chào Hoàng Kính.
Vâng, cảm ơn anh Oanh, cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng ta nói về cái mệnh. Thật sự ra thì đây là một cái đề tài rất là lớn, rất là bao la, ngoài cái sức tưởng tượng của con người nói chung. Đặc biệt là cái chương trình của chúng ta nói về chiếc mệnh thì nó quá lớn. Mỗi lần chúng ta đề cập tới một phần nào đó để từ từ chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể bắt kịp những cái mà cha ông của chúng ta đã gói trọn vào trong những cái thuyết, mà đặc biệt là cái thuyết âm và dương cũng như là thuyết tam đài. Đây là hai cái thuyết mà chúng ta cứ quanh đi quẩn lại trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó luôn luôn quấn quyện đến nhau và chúng ta không thể nào thoát ra được. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng tạo hóa đã rất là phải nói là tuyệt vời trong cái vấn đề có một cái sinh mệnh cho con người. Sinh mệnh của vạn vật nằm ở trong cái quyền năng của tạo hóa, mà cho tới giờ phút này con người vẫn tiếp tục được thừa hưởng. Và trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục nói về những cái đề tài để chúng ta có thể tìm cho cái đời sống của chúng ta có một cái sự an bình trong bản thân của chúng ta và trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta cũng xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật còn lại thật là an bình và vui vẻ trong gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những buổi nói chuyện kế tiếp. Xin cảm ơn và kính chào.
Hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa.